Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 4: Chúng ta phải sống như thế nào? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có biết bao giờ để ý hầu hết những đứa nhỏ đều nằm mơ thấy chúng được dự phần vào các cuộc phiêu lưu vĩ đại và giải cứu thế giới không? Để chúng ta hỏi những đứa bé 7 tuổi xem thử chúng muốn làm điều gì với cuộc đời mình, thì liệu có bao nhiêu đứa trả lời rằng con muốn lớn lên và được làm việc ở trong một văn phòng cao ốc nào đó? Câu trả lời này không nhiều, phải không? Tôi không yêu cầu chúng ta quay trở lại và mơ những giấc mơ thời thơ ấu của mình, nhưng tôi muốn chúng ta cùng hướng về tương lai với những giấc mơ mà chúng ta có thể đem chúng vào thực tại của đời sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nắm vững nền tảng thần học căn bản để mơ giấc mơ của chúng ta một lần nữa. Hay có lẽ mơ mộng là một thế giới không có thực bởi vì lúc đó chúng ta đương ngủ. Nếu quý vị còn nhớ loạt bài học trước, thư Philip được viết cho các thánh đồ, từ này có nghĩa đen là những người thức tỉnh trước sự kính sợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã trở nên giống như loài người. Đây thật đúng là một lời tuyên bố, phải không? Và nếu điều này đúng, thì thật đáng hổ thẹn vì nó có những ngụ ý khá cơ bản dành cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, cũng như cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Ngày nay, chúng ta đang vất vả trong các trũng nước sâu mà các giáo lý thần học thường gọi là sự nhập thể, sự chết, sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ. Làm sao những giáo lý này giúp chúng ta mơ ước hay mơ ước nhiều hơn nữa? Là thế nào giúp chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời hay tin cậy Ngài nhiều hơn nữa? Sự nhập thể, thập tự giá, sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ không chỉ giải phóng những giấc mơ của chúng ta, nhưng điều đó còn bày tỏ giấc mơ mà Đức Chúa Trời ao ước về chúng ta nữa, và bày tỏ cho chúng ta để cùng nhau tỉnh thức trong các thực tại rộng lớn xung quanh mình. Vì thế hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học Sự vui mừng bền vững trong một thế giới đầy thử thách. Chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thánh trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 19, Roma đoạn 8 câu 28, Giăng đoạn 6 từ câu 20 đến câu 22 và Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nhưng Ngài phán rằng, ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nó định đi. Đoàn nhân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt, sần lòng. Tôi muốn cho quý vị biết rằng, hôm nay chúng ta đang đi sâu hơn vào các phân đoạn Kinh Thánh. Chúng ta đang hướng đến những lời tuyên bố mang tính thần học chắc chắn nhất về niềm tin Cơ Đốc giáo trong hầu hết các phân đoạn Kinh Thánh. Cho nên trong phần đầu tiên của bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ một vài điều. Nhưng để tìm hiểu thật kỹ, chúng ta sẽ cố gắng chia thành nhiều phần nhỏ khi cần xem xét làm thế nào để sống trong ánh sáng bằng cách lặn sâu hơn dưới đáy hồ một chút nhé. Có hai cụm từ thần học mà quý vị cần hiểu rõ khi chúng ta lướt qua loạt bài học ngày hôm nay. Thứ nhất đó là từ sự hóa thân thành nhục thể, nghĩa đen là mặc lấy xác thịt. Đó là một từ thần học để nói về việc Đức Chúa Trời trở nên giống như loài người. Thứ hai đó là sự cao trọng. Từ này chỉ về việc Đức Chúa Trời đem Đấng Christ lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Phần này của thư Philip giải quyết cả hai điều đó. Đức Chúa Trời thực hữu. Quý vị hãy nhớ rằng Phaolô lúc này đang ở trong tù đối diện với rất nhiều thử thách. Các tín hữu Philip đang đối diện với sự bắt bớ cùng với rất nhiều thử thách cá nhân của họ. Nhưng Phaolô đã tận dụng lời ca ngợi về sự hóa thân thành nhục thể của Chúa Giêsu Christ để nhắc các tín hữu nhớ lại quyền lợi thuộc linh của họ, để hướng những cuộc đời đầy trọn niềm vui đến trong ánh sáng của các biến cố về sự hóa thân thành nhục thể, thập tự giá, sự sống lại và sự được tôn lên rất cao của Đấng Christ. Chúng ta đã đề cập từ trước rằng trong loạt bài học này, chúng ta sẽ tự hỏi chính mình rằng, tôi có phải là người luôn luôn vui mừng không? Nếu không thì tại sao? Về phía cá nhân, tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi, nếu không thì tại sao? Đó là tôi không đang sống cuộc đời mình trong ánh sáng của Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy những hình ảnh đầy chất thơ ca và sâu xa về Chúa Giêsu Christ ở đây. Khi đọc phân đoạn Kinh Thánh kết thúc với câu hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Với những câu hỏi mà chúng ta sẽ cố gắng trả lời cho ngày hôm nay là trong ánh sáng của những điều mà chúng ta vừa đọc là môn đồ của Chúa Giêsu, đấng được mô tả trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11, thì Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng ta mang ý nghĩa như thế nào? Trong ánh sáng của những lời Phaolô vừa nói, chúng ta phải sống như thế nào? Đây là phần chúng ta sẽ phải xem xét một cách cẩn thận. Quý vị nỗ lực trả lời câu hỏi này như thế nào phần lớn sẽ được quyết định bởi cách quý vị đáp ứng với những sự bày tỏ vẫn còn mơ hồ ở đây. Câu Kinh Thánh, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, có thể hiểu theo một trong hai cách sau. Nếu hiểu theo cách khiêm nhường, quý vị sẽ nghĩ rằng dầu Chúa Giêsu vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài vẫn mặc lấy hình tôi tớ. Nhưng nếu hiểu theo cách làm một nguyên nhân, quý vị sẽ nghĩ rằng bởi vì Chúa Giêsu vốn có hình Đức Chúa Trời, nên Ngài mặc lấy hình tôi tớ. Nói cách khác, có phải địa vị tôi tớ là một sự khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã thực hiện vì cớ chúng ta từ bản tánh thần thánh của Ngài không? Hay địa vị tôi tớ đã bắt rễ từ trong bản tánh vốn có của Ngài là Đức Chúa Trời? T.A. Carson, một nhà thần học Tân Ước nổi tiếng nói rằng, nhìn chung, nên hiểu câu Kinh Thánh này là bởi vì Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài mặc lấy hình tôi tớ thì thích hợp hơn trong ngữ cảnh này. Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời đã không hề suy nghĩ về địa vị Đức Chúa Trời vốn có của Ngài như là cơ hội để có được cái này, cái kia hay cái nọ. Thay vì vậy, địa vị đó cho thấy Ngài chẳng cần gì để chứng minh và cũng chẳng cần chi nữa. Và quả thật, vì Ngài với Đức Chúa Trời là một, Ngài đã tự bỏ mình đi để rồi có thể ban cho. Quý vị thấy đấy, Đấng Christ được Đức Chúa Trời tôn lên rất cao, chứng tỏ các công việc của Đấng Christ mà không một ai xóa bỏ được. Điều này rất chính xác, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục rằng Ngài là Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Từ câu chuyện Adam và Eva trong vườn Eden, đến tháp Ba-bên, rồi đến lịch sử dân Israel là một trong những câu chuyện trải dài xuyên suốt Kinh Thánh cho thấy thế nào loài người lúc nào cũng bị cám dỗ xem sự ngang bằng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Hay có thể nói khác đi, đó là sự thờ lạy hình tượng. Câu chuyện đó vẫn còn tiếp diễn trong đời sống của chính chúng ta. Cốt lõi của mọi sự, chúng ta là những kẻ muốn thâu tóm quyền lực. Nhưng trong sự hóa thân thành nhục thể của Đấng Christ, chúng ta nhìn thấy Đấng vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng Ngài lại không phải là Đấng nắm giữ điều đó. Ngài luôn ban cho. Tôi là một kẻ tham lam, nhưng Ngài là Đấng ban cho. Bản chất của tôi là tham lam, nhưng Ngài là Đấng rời rộng. Khi đọc câu 7, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa Giêsu đã tự bỏ mình đi. Philip đoạn 2 câu 7. Nhiều người đôi khi nghĩ rằng tại thời điểm đó Ngài ngừng là Đức Chúa Trời đã trở thành loài người, để rồi sau đó trở lại với địa vị là Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, đó không phải là điều Phaolô đang nói. Trong câu 6, chúng ta thấy rằng con Đức Chúa Trời hằng sống đã hiện hữu trước khi trở thành một người bình thường và Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời. Như N.T. Wright nhận xét rằng, quyết định trở nên giống như loài người và vâng phục trọn vẹn chương trình cứu rỗi thiên thượng, ngay cả khi trên con đường tiến đến thập tự giá, thì quyết định đó không bao giờ là quyết định tạm thời rời bỏ vị trí là Đức Chúa Trời. Đó là một quyết định cho thấy việc nên thánh thực sự là như thế nào. Đối với Phao-lô, Chúa Giê-xu vẫn giữ thần tánh của Ngài. Mục đích của thập tự giá đó là Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đang phục hòa cả thế giới quay trở lại với Ngài. Trọng tâm trong câu 6 và câu 7 đó là Chúa Giê-xu đã không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời để vụ lợi cho riêng mình, nhưng Ngài đã xem điều đó như là cớ để phục vụ quyền lợi của chúng ta. N.T. Wright nhận xét lần nữa rằng, khi quý vị nhìn vào con Đức Chúa Trời hóa thân thành nhục thể đã chịu chết trên thập tự giá, luồng suy nghĩ tột cùng quý vị cần phải nghĩ đến đó là đây quả thực là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời đang bày tỏ tình yêu thương. Quý vị thấy đấy, trong sự hóa thân thành nhục thể và việc chịu đóng đinh trên thập tự giá của Ngài, Chúa Giê-xu đã thực hiện một công tác chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn tất. Nếu Chúa Giê-xu giữ lấy thần tánh của Ngài, thì Ngài đã từ bỏ mình đi khỏi điều gì? Ngài từ bỏ sự vinh hiển của chính Ngài. Trong các sách Phúc Âm, có một sự kiện mà các nhà thần học gọi là sự hóa hình của Đấng Christ. Chúa Giê-xu đem vài môn đồ của Ngài lên trên núi và Ngài đã hóa hình trong sự vinh hiển của Ngài, với ánh sáng và đám mây dày đặc lúc đó. Chúa Giê-xu để cho vài môn đồ của Ngài nhìn thấy Ngài trông như thế nào trước khi từ bỏ sự vinh hiển của Ngài, và thế nào Ngài sẽ được phục hồi trở lại. Chúa Giê-xu đã giữ thần tánh của Ngài để thực hiện điều chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hoàn tất. Đó là cung ứng sự tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, cung ứng cho chúng ta một bản tánh mới có thể thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài, từ những kẻ tham lam trở thành những con người biết ban cho, từ sự thờ lạy các thần giả dối trở thành những người thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật đã được bày tỏ qua sự hóa thân thành nhục thể, thập tự giá, sự sống lại và sự cao trọng của Chúa Giê-xu Christ. Như Thánh Athanasius đã nói về sự hóa thân thành nhục thể như sau: Ngài đã trở nên giống như chúng ta để khiến chúng ta trở nên giống như Ngài. Cho nên bây giờ hãy chia vấn đề này một cách chi tiết hơn. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta để sống một đời sống cho hôm nay và ngay bây giờ luôn luôn bày tỏ Chúa Giê-xu này? Trong Philip đoạn 2 là Chúa của đời sống chúng ta, tôi muốn đưa ra 3 vấn đề được rút ra từ phân đoạn Kinh Thánh này. Vậy, sống một cuộc đời tôn Giê-xu làm Chúa có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ sống như thế nào? Vấn đề thứ nhất, sự hóa thân thành nhục thể cho thấy Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không để thời điểm tệ nhất trong cuộc đời của quý vị trở thành điểm kết thúc đâu. Hãy tưởng tượng vài năm về trước, tôi ngồi trong một căn phòng cùng với người bạn thân của mình. Con trai anh ta dính vào ma túy và nhiều thứ linh tinh khác. Điều này đã xảy ra cũng khá lâu rồi, cho đến thời điểm mọi thứ dường như trở nên vô vọng. Người bạn của tôi rất bối rối, đau đớn và cảm thấy bị thất bại trong cách anh ta nói chuyện. Anh cảm thấy những lời cầu nguyện của mình không được đáp lời và không có sức mạnh để đâm thủng các tầng trời nữa. Quý vị có bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Sau khi lắng nghe anh, trong một khoảnh khắc tìm kiếm sự khôn ngoan từ thiên thượng, một trong những người ở trong căn phòng đó đơn giản khích lệ người bạn thân của tôi rằng câu chuyện cuộc đời của con trai anh chưa kết thúc đâu. Chúng ta chỉ nhận thấy khía cạnh lệch lạc trong câu chuyện cuộc đời của mình khi chúng ta nghĩ rằng nửa đoạn đường là thời điểm kết thúc cho toàn bộ câu chuyện, khi chúng ta nghĩ rằng mọi thứ kết thúc quá sớm. Khi tôi dùng câu sự vui mừng bền vững, tôi không nói đến một kinh nghiệm liên tục về sự vui mừng và bình an đâu. Tôi đang nói đến sự vui mừng theo Kinh Thánh luôn đồng hành với sự trông cậy. Sự vui mừng bền vững không có nghĩa là mọi thứ đã được sắp đặt phải xảy ra như vậy. Chỉ cần Chúa Giê-xu được tôn làm Chúa, chúng ta biết rằng mọi thứ cuối cùng sẽ xảy ra như thế. Tôi muốn nói đến loại bền vững thường xuất hiện khi mọi thứ diễn ra không tốt kia. Nếu không thì nó sẽ không bao giờ bền vững và cũng chẳng có sự vui mừng gì cả. Tôn Giê-xu làm Chúa nghĩa là chúng ta hiểu rằng nửa đường chưa phải là kết thúc. Bây giờ quý vị có thể nói rằng, chỗ nào trong Philip đoạn 2 nói như vậy? Thưa quý vị, lẽ thật được đính vào trong phân đoạn qua cách sắp xếp các câu văn. Chúng ta hãy nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta. Tôi sẽ đọc phần đầu của phân đoạn. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đây chỉ là một nửa trọng tâm của phân đoạn, và đến đây có điều gì đó khiến mọi thứ trở nên rất buồn chán, có phải không quý vị? Tại điểm này, nếu tôi là đạo diễn cuộc đời của Chúa Giê-xu, tôi sẽ nói với Ngài rằng, chỉ có lúc này đây, Ngài có thể đòi lại và sử dụng đặc quyền của Ngài là Đức Chúa Trời được rồi. Vì sự hóa thân thành nhục thể này không còn hiệu quả cho Ngài nữa đâu. Có thể Ngài nên giữ vai trò là Đức Chúa Trời trên thiên đàng hơn là trở thành Đức Chúa Trời ở giữa thế gian này đấy. Mọi thứ đều hỗn loạn, đau thương, tan vỡ và sự kêu than tràn ngập cả thế giới này. Với tư cách là đạo diễn cuộc đời của Ngài, tôi nghĩ tốt nhất là Ngài nên ngồi ở trên cao kia thì hơn. Nhưng Chúa Giê-xu lại nói rằng, vì lợi ích của các ngươi, ta nên xuống dưới này thì hơn. Chính những lời ca ngợi đó đã cho thấy bản chất không thay đổi của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh rồi. có một sự đảo ngược ở giữa. Nó sẽ không xảy ra nếu chúng ta không đọc tiếp nửa còn lại của phân đoạn Kinh Thánh. Đó là phần thứ hai của câu chuyện. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cũng như phân đoạn Kinh Thánh này, đôi khi thời điểm tệ nhất của cuộc đời quý vị đang nằm ở giữa. Có thể quý vị đang ở thời điểm tệ hại nhất của cuộc đời mình ngày hôm nay, nhưng câu chuyện cuộc đời của quý vị vẫn chưa kết thúc đâu. Có thể quý vị có một người thân đang ở trong hoàn cảnh tệ hại của cuộc đời họ ngày hôm nay, nhưng câu chuyện cuộc đời họ vẫn chưa kết thúc đâu. Toàn bộ câu chuyện của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đều cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu chuộc. Từ sách Sáng Thế Ký đã tuyên bố rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Cho đến thư Roma cũng tuyên bố rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và thư Philip cũng nói rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Dòng câu chuyện rất rõ ràng và chắc chắn, chẳng có điều chi Đức Chúa Trời không thể giải cứu được. Một nửa không có nghĩa là kết thúc, nhưng đó là lúc giao phó cho Đấng thay đổi cuộc chơi, hành động vì có mục đích cứu rỗi của Ngài. Để sống trong ánh sáng của Philip đoạn 2 nghĩa là nhận biết rằng nếu quý vị đang ở trong Đấng Christ, thì thời điểm tệ hại trong cuộc đời của quý vị sẽ không bao giờ là điểm kết thúc. Vậy, sống một cuộc đời tôn Giêsu làm Chúa có nghĩa gì? Thứ nhất, đó là sự hóa thân thành nhục thể. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tin cậy Đức Chúa Trời sẽ không để thời điểm tệ nhất trong cuộc đời của quý vị trở thành điểm kết thúc. Vấn đề thứ hai, thập tự giá cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời không chỉ ở cùng chúng ta mà Ngài còn là của chúng ta nữa. Vậy điều đó có nghĩa gì? Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời không chỉ sự hiện diện của Ngài mà còn công việc của Ngài nữa trong bất kỳ phương cách nào và bất kỳ nơi nào. Một khi quý vị có một chút nghi ngờ nào đó về việc chẳng có điều chi Đức Chúa Trời không thể giải cứu được, thì phản ứng tự nhiên đối với vấn đề này đó là quý vị luôn bắt đầu để ý và tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài trong những chỗ không hề mong đợi. Tức là những hoàn cảnh khó khăn, những bi kịch, những hoàn cảnh không thể nào diễn tả được. Thực chất chúng ta nhìn thấy điều này trong sự hóa thân thành nhục thể của Ngài. Đức Chúa Trời hiện diện và hành động trong một máng cỏ, sanh bởi một người nữ nông thôn nghèo nàn đang chạy trốn khỏi một thế giới đầy dữ tợn, đang tìm kiếm con trẻ để giết đi. Nhưng không chỉ sự hóa thân thành nhục thể mới cho chúng ta thấy điều này, ngay tại thập tự giá cũng vậy. Tôi rất thích suy nghĩ của Tim Keller về vấn đề này. Hãy nhìn xem thập tự giá. Hãy nghĩ về những con người trở về nhà vào buổi tối hôm đó, những người đã chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, là hành động cứu rỗi vĩ đại đầy khôn ngoan, tình yêu thương, ân điển và quyền năng nhất trong lịch sử thế giới. Những con người đã trở về nhà đó đã đánh mất đi niềm tin của mình. Quý vị có nhận thấy bao nhiêu người đã chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá vào lúc đó không? Cũng vì cớ họ đã không hiểu mục đích của việc đó nên nói rằng tôi không tin vào Đức Chúa Trời nữa, tôi không nghĩ một Đức Chúa Trời nhân lành nào từ những việc đã xảy ra đó. Vì vậy, họ nhìn thẳng vào điều vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm rồi nói rằng, vì cớ tôi chẳng hiểu mục đích của việc này, nên tôi đã đánh mất đức tin của mình. Khi quý vị nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập tự giá, quý vị sẽ không thể nào nghĩ được Đức Chúa Trời sẽ làm gì trong cuộc đời của quý vị đâu. Hãy nhớ điều đó. Thập tự giá là những thời điểm Đức Chúa Trời đụng chạm chúng ta khi chúng ta cảm thấy xa cách Ngài nhất. Làm thế nào được? Nếu quý vị nhìn thấy Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá và Ngài la lên rằng, tại sao là con? Tại sao Ngài lìa bỏ con? Có lẽ quý vị cũng nói rằng tại sao là con, nhưng quý vị sẽ không bao giờ la lên tại sao là con giống như Ngài, bởi vì quý vị sẽ không bao giờ bị cô đơn như thế nữa đâu. Nhưng điều này còn hơn thế nữa, nếu quý vị có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động khi Chúa Giêsu la lên tại sao là con, thì có thể, chỉ là có thể thôi, quý vị sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động khi quý vị la lên rằng tại sao là con. Quý vị sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đang hiện diện bên cạnh quý vị trong một phương cách kỳ lạ và thiêng liêng nào đó. Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11 tập trung vào sự hóa thân thành nhục thể và thập tự giá. Cả hai điều này đều hướng về một Đức Chúa Trời đang hiện diện và hành động trong những phương cách không ngờ nhất vào những hoàn cảnh không mong đợi nhất. Vì thế, để sống một cuộc đời tôn Giêsu này làm Chúa, nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm và trông đợi Ngài thực hiện những điều tốt nhất trong những hoàn cảnh không ngờ nhất. Nhưng chúng ta không chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời hành động như thế nào. Khi chúng ta nhìn thấy Ngài hành động trong những hoàn cảnh không ngờ đến, những hoàn cảnh thách thức, mà chúng ta còn dự phần vào công tác đó cùng với Ngài nữa. Thực ra vào thời kỳ thức tỉnh vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ, có những con người được cải tạo tin vào Đấng Christ đã tiến đến việc bài trừ tệ nạn nô lệ, cải cách bộ luật hình sự, biến đổi các nhà tù và giải phóng trẻ em khỏi các hầm mỏ. Có thể quý vị không thể thay đổi thế giới của một người nào đó, nhưng mỗi người chúng ta có thể làm việc gì đó để thay đổi thế giới của một ai đó trong danh Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã đến rồi. Tôi thích những gì Greg Laurie đã nhận xét. Quý vị có thể để ý rằng, chẳng có một tổ chức cứu trợ vô thần nào trên thế giới hay không? Chỉ có các tổ chức cơ đốc mà thôi. Vì họ là những người đặc biệt hiểu được rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng luôn hành động trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất, với những phương cách không ngờ nhất. Họ là những người tìm được sự phục vụ đấng Christ trong những hoàn cảnh kinh khủng nhất. Vậy thì sống một cuộc đời tôn cao Giêsu này làm Chúa có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ sống như thế nào? Nghĩa là quý vị hãy bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất, với những phương cách không ngờ nhất. Và một khi chúng ta tìm thấy Ngài đang hành động, chúng ta hãy cùng dự phần với Ngài. Vậy đó là điều cơ bản cho hết thảy những vấn đề này: sự hóa thân thành nhục thể và thập tự giá. Vấn đề thứ ba, sự hóa thân thành nhục thể cho thấy Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thập tự giá cho thấy Đức Chúa Trời là dành cho chúng ta. Sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ cho thấy rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta và dành cho chúng ta đến đời đời. Vậy chúng ta sẽ sống như thế nào để đáp ứng với sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ? Hãy để Chúa Giêsu khởi xướng cuộc đời của quý vị từ một mối quan hệ mật thiết cá nhân giữa quý vị với Ngài. Trong Philip đoạn 2, chúng ta học biết rằng con Đức Chúa Trời hằng sống đã trở nên giống như loài người. Ngài đã không đùa giỡn với các thiên sứ và lạm dụng sự bình đẳng với Đức Chúa Trời cho mục đích cá nhân của Ngài. Ngài đã tự hạ mình xuống và vâng phục. Khi bước vào vườn Gethsemane, Ngài đã cầu xin chén này, nghĩa là sự chết trên thập tự giá, lìa khỏi Ngài. Câu Kinh Thánh thuật lại những gì xảy ra trong vườn Gethsemane không nói rằng câu trả lời rõ ràng của Đức Chúa Trời là không, bởi vì Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã tự nguyện gánh chịu, không phải vì miễn cưỡng, và tin cậy câu trả lời của Đức Chúa Cha là không, dù thậm chí Ngài đã cầu xin sự đồng ý. Thưa quý vị, chúng ta đang đặt câu hỏi sống một cuộc đời tôn Giêsu này làm Chúa nghĩa là thế nào? Chúng ta cần phải học biết từ Chúa Giêsu, không phải đặt Ngài ở vai trò phụ tá tầm thường nào đó, mà phải bắt đầu học biết từ Ngài, vì vai trò của Ngài là một người chủ của chúng ta. Để tôi giúp quý vị hiểu rõ đấng vĩ đại mà chúng ta đề cập ở đây là ai. Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu Christ đã hóa thân thành nhục thể, chịu chết trên thập tự giá, đã sống lại và là đấng Christ được tôn lên rất cao, đang nắm giữ cả cõi vũ trụ này bởi quyền năng từ lời của Ngài. Bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó. Có phải đây là đấng mà quý vị đã mời Ngài bước vào cuộc đời của mình để trở thành phụ tá cá nhân của quý vị sao? Vậy, sống một cuộc đời tôn Giêsu làm Chúa cụ thể ra sao? Điều đó có nghĩa là sự chấp thuận của Ngài sẽ tốt hơn cho cuộc đời của chúng ta, hơn là sự từ chối của chúng ta. Điều đó có nghĩa là khi những quan điểm cá nhân của chúng ta và những sự dạy dỗ của Ngài gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ tin cậy Ngài là đấng biết rõ điều gì tốt nhất cho cuộc đời và linh hồn của chúng ta. Có quá nhiều cơ đốc nhân dành quá nhiều thời giờ cố gắng lựa chọn đâu là những phần chúng ta thích và sẽ vâng phục Chúa Giêsu, và đâu là phần vượt quá giới hạn về văn hóa mà chúng ta không thể vâng lời Ngài. Nhiều người trong chúng ta đang cố gắng thực hiện những điều chúng ta cho rằng có thể, nhưng lại vượt quá những điều Đức Chúa Trời cho là không được. Khi Chúa Giêsu hạ mình và vâng phục câu trả lời không được của Đức Chúa Cha, khi Ngài cầu xin cái chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá cất đi khỏi Ngài, thì chúng ta lại quá bận rộn trong việc cố gắng biến Đấng Christ trở thành phụ tá riêng của mình thay vì là Chúa của chúng ta. Một người bạn của tôi, J.D. Greer, gần đây được hỏi về cách làm thế nào để phản ứng với những người bị xúc phạm bởi những lời dạy của Kinh Thánh về vấn đề đồng tính. Nhưng anh ta có thể chỉ ra những lời dạy phản văn hóa của Kinh Thánh bao gồm tội thông dâm, ly dị, quan hệ tiền hôn nhân hay không giữ sự chung thủy. Đây là những gì anh ta đã nói. Chúng ta không thể lựa chọn đâu là phần chúng ta muốn đầu phục Chúa Giêsu được. Trở thành môn đồ của Chúa Giêsu nghĩa là đầu phục hoàn toàn sự chủ tể của Ngài. Ngài phải cai trị trên tất cả các khía cạnh đời sống của chúng ta. Những lời dạy của Ngài về tình trạng đồng tính có thể xúc phạm chúng ta ngày hôm nay, nhưng những lời dạy về tình trạng nô lệ đầy xấu xa và việc yêu kẻ thù mình đã xúc phạm nhiều thế hệ trước đó rồi. Nếu chúng ta không để Chúa Giêsu khiến chúng ta khó chịu, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết Ngài. Làm thế nào chúng ta biết Ngài là ai được để chúng ta tìm đến Ngài với những tâm trí đã định sẵn những điều Ngài được phép nói? Cũng như Chúa Giêsu là Chúa và Ngài phải cai trị, hoặc chúng ta là Chúa và điều chỉnh những sai sót trong sự đoán xét của Ngài. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những điều chúng ta học được. Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11 là phân đoạn rất sâu sắc về sự hóa thân thành nhục thể, thập tự giá, sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ. Sự hóa thân thành nhục thể cho chúng ta thấy rằng Đấng Christ đang ở cùng chúng ta. Thập tự giá cho chúng ta thấy rằng Đấng Christ là dành cho chúng ta. sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ cho chúng ta biết rằng Đấng Christ vẫn đang ở cùng chúng ta và dành cho chúng ta đến đời đời. Để sống trong ánh sáng của những điều này, nghĩa là chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để thời điểm tệ nhất trong cuộc đời chúng ta trở thành điểm kết thúc. Chúng ta phải tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài trong những hoàn cảnh không mong đợi nhất, và khi chúng ta chứng kiến những điều đó, chúng ta sẽ dự phần cùng với Ngài trong công tác thay đổi thế giới này. Nhận biết rằng Chúa Giêsu đã không đến thế gian để trở thành phụ tá cá nhân của quý vị, mà là Chúa của đời sống quý vị. Làm sao quý vị biết rằng Ngài đang là Chúa của cuộc đời quý vị? Có phải câu trả lời không được của Ngài có tác động mạnh mẽ hơn cái thích của quý vị không? Sự hóa thân thành nhục thể, thập tự giá, sự sống lại và sự cao trọng của Đấng Christ đều dâng vinh hiển cho Đức Chúa Cha. Làm thế nào được? Điều này bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một đấng chịu hy sinh đầy tình yêu thương. Ngài là đấng luôn ban cho, không phải là đấng thao túng quyền lực hầu cho những kẻ tham lam có thể trở thành những con người biết thờ phượng. Và bởi vì sự hy sinh đầy tình yêu thương mãnh liệt của Ngài, chúng ta có thể kinh nghiệm một sự vui mừng bền vững trong đời sống mỗi ngày của chúng ta trong khi chờ đợi Ngài thay đổi mọi sự trở nên mới. Khi chúng ta kết thúc ngày hôm nay, hãy nhớ những lời kinh thánh sau. Nhìn xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, con cảm tạ Ngài vì mầu nhiệm nhập thể và sự tôn cao của Chúa Giêsu Christ đã soi sáng cách chúng con phải sống giữa thế gian này. Con xin lỗi Chúa vì bấy lâu nay con đã lầm tưởng những thử thách khắc nghiệt ở những đoạn đường đời là điểm kết thúc, mà quên rằng Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu chuộc, đấng luôn xoay chuyển bi kịch thành vinh hiển. Xin dạy con cách nhìn vào thập tự giá để thấy Ngài không chỉ ở cùng mà còn ở phía chúng con, giúp con tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong những hoàn cảnh không ngờ nhất và dự phần vào công tác thay đổi cuộc đời của những người xung quanh. Con xin hạ mình đầu phục sự chủ tể tuyệt đối của Ngài, từ bỏ lối sống ích kỷ coi Ngài như một phụ tá cá nhân chỉ để đáp ứng nhu cầu của riêng con. Xin ban cho con tâm tình của Đấng Christ để con vâng phục cả những lời dạy khiến con thấy khó chịu, tin cậy rằng sự từ chối của Chúa luôn tốt hơn sự đồng ý của chính mình. Nguyện đời sống con là một bài ca tôn vinh Chúa Cha, không còn tham lam giữ lấy quyền lợi, nhưng biết hy sinh và ban cho như Ngài đã làm. Xin giúp con luôn nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, để con bước đi trong sự vui mừng bền vững và thức tỉnh trước thực tại vĩ đại vương quốc Ngài từ nay cho đến đời đời. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý sống cho Christ, Christ.